Phần 2 với tiểu đề Cô dâu xinh đẹp. Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 16, chúng ta thấy một hình ảnh rất đáng ngạc nhiên về tình yêu thương của Chúa dành cho dân Ngài. Tiên tri Ê-xê-chi-ên miêu tả Israel như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nằm trong cánh đồng chờ chết. Chúa đưa cô bé tượng trưng cho dân Ngài về nhà chăm sóc, và khi cô bé lớn lên, Ngài lấy cô làm vợ. Đây là một hình ảnh gây nhiều ấn tượng về một cuộc hôn nhân khó ngờ đến. Ê-xê-chi-ên đoạn 16, từ câu 4 đến câu 14, kể rằng về sự mày sanh ra, trong ngày mày mới đẻ, rúng mày chưa cắt, chưa rửa mày trong nước cho được thanh sạch, chưa sát bằng muối, chưa bọc bằng khăn. Chẳng có mắt nào thương mày, đặng làm một việc trong những việc đó cho mày, vì lòng thương xót mày. Song mày đã bị quăng giữa đồng trống, trong ngày mày sanh ra, vì người ta gớm mày. Khi ta qua gần mày, thấy mày tắm trong máu mình, ta phán cùng mày rằng, dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Thật, ta phán cùng mày rằng, dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Ta đã làm cho mày thêm nhiều ra, như vật đồng ruộng mọc lên. Mày đã nảy nở, lớn lên, và trở nên đẹp đẽ lắm. Vú mày dậy lên, tóc mày dài ra, nhưng hãy còn ở lỗ và trần truồng. Khi ta qua gần mày, và nhìn mày, này, tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến. Ta lấy áo ngoài ta trùm trên mày, che sự trần truồng mày. Phải, ta thề cùng mày và kết giao ước với mày, thì mày trở nên của ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta rửa mày trong nước, làm cho sạch máu với mình mày, và sức dầu cho. Ta mặc áo thêu cho mày mang giày sắt lam, thắt lưng mày bằng vải gai mịn, đắp cho mày bằng hàng lụa. Ta lấy đồ trang sức dồi cho mày, xỏ vòng vào tay, mang kiềng vào cổ, tra khoen nơi mũi, đeo hoa vào tai, và đội mão đẹp trên đầu mày. Như vậy, mày được trang sức bằng vàng bằng bạc, áo sống của mày bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa, bằng đồ thêu. Mày nuôi mình bằng bột mì lọc, bằng mật ong và bằng dầu. Mày đã trở nên cực đẹp và thạnh vượng đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Danh tiếng mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày, vì sự đẹp là trọn vẹn bởi oai nghi của ta mà ta đã đặt trên mày, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Những chi tiết về sự cao quý của cô dâu này cho chúng ta biết điều gì về ý định của Chúa đối với chúng ta? Chúa phán với dân Israel rằng, nhờ sự chăm sóc của Ngài, cô đã trở nên vô cùng xinh đẹp, xem Ê-xê-chi-ên đoạn 16 câu 13. Khi Chúa lần đầu gặp cô, không ai cho rằng cô xinh đẹp. Cô bị bỏ rơi, bị coi thường trong số các đứa con khác, bị bỏ rơi và có thể cô sẽ bị chết. Nhưng khi Chúa quan tâm đến cô dần trở nên xinh đẹp hơn từng ngày, đến mức cô trở thành chủ đề được nói đến trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đầu của các vua Do Thái, dưới triều đại của David và Salomon, điều này đặc biệt được nhắc đến. Ngay cả nữ vương nước Ethiopia cũng đã có chuyến đi đặc biệt để ngắm nhìn sự lộng lẫy của nước Israel. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Israel hoàn toàn là món quà của Chúa. Cô ấy xinh đẹp là lời bàn tán của các quốc gia, chính vì là nàng dâu của Ngài. Chúa phán rằng vẻ đẹp của nàng, danh tiếng mày lừng lẫy trong các nước, bởi sắc đẹp mày, vì sự đẹp là trọn vẹn bởi oai nghi của ta, mà ta đã đặt trên mày, Chúa Giê-hô-va phán vậy, xem Ê-xê-chi-ên đoạn 16 câu 14. Đây là một chủ đề được lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh, cô dâu của Chúa xinh đẹp, không phải vì bất cứ điều gì cô ấy đã làm, mà vì Chúa đã ban ân huệ cho cô ấy, và khiến cô ấy trở nên xinh đẹp như vậy. Cũng một lẽ ấy, những người tin Chúa trở nên xinh đẹp trong mắt thiên đàng, không phải vì bất cứ điều gì chúng ta đã làm để xứng đáng, mà là nhờ ơn của Chúa, nhờ hồng ân cứu rỗi mà Ngài đã ban cho ta. Ta xinh đẹp vì ta được bao phủ bởi sự công bình của Ngài. Chúa đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời, xem 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. Mọi thứ ban đầu đều tốt đẹp, nhưng sau đó trong sách Ê-xê-chi-ên có câu tiếp theo, nhưng mày cậy sắc đẹp mình, cậy danh tiếng mình, mà buông sự dâm dục, hành dâm cùng mọi kẻ trải qua, phó mình mày cho nó, xem Ê-xê-chi-ên đoạn 16 câu 15. Ta được tạo dựng để phản ánh sự tốt lành và vinh hiển của Chúa. Khi tạo vật của Ngài cho rằng vẻ đẹp của họ là do chính họ, thì vẻ đẹp đó trở nên vô giá trị và sẽ gặp hoạn nạn. Những nguy hiểm khi tin vào vẻ đẹp của riêng mình là gì? Đó là khi ta nghĩ rằng có điều gì trong bản thân mình làm cho chúng ta xứng đáng với Chúa, hoặc đáng nhận được tình yêu Ngài. Làm thế nào để bạn luôn cảnh giác trước lòng kiêu ngạo tâm linh